Hãy đến bà ăn. Cha phạm trung thành, dòng Chúa cứu thế.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng ngày hôm nay là một trong những bài tin mừng mà chúng ta nghe rất là quen. Và dĩ nhiên, anh chị em nghe quen rồi thì cũng sẽ thấy ngay chủ đề của bài tin mừng và những sứ điệp mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Vấn đề chiều hôm nay là chúng ta đặt bài tin mừng đó trong bối cảnh phục vụ và được làm sáng tỏ ở những góc cạnh khác do bài đọc 1 và bài đọc 2 cung cấp cho chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tin mừng dưới sự mở đường của sách Châm ngôn cũng như thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Ephesos. Thưa anh chị em, trong thư gửi cho ông Timôte là một người học trò, một người con, một vị giám mục, là người con và là học trò của Thánh Phaolô, thì Thánh Phaolô có nói một câu mà tôi nghĩ chúng ta cần phải nhớ và càng phải nhớ hơn khi chúng ta đang cùng với tất cả cộng đồng giáo xứ Đức Mẹ Cứu Giúp Sài Gòn này thực hiện một cái chương trình gọi là định hướng truyền giáo. Lời đó Thánh Phaolô nói thế này: Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người được nhận biết chân lý và được cứu độ. Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người, không trừ một ai, thưa anh chị em, không chỉ những người chúng ta lãnh nhận đã nhận những bí tích thanh tẩy, nhưng còn tất cả mọi người khác. Vâng, Thánh Phaolô khẳng định như thế. Đó là ý muốn của Thiên Chúa, đó là ước mong của Thiên Chúa, và chắc chắn đó là sứ mạng mà Thiên Chúa giao cho mỗi người chúng ta. Làm sao để cho tất cả mọi người được nhận biết chân lý, sự thật và được cứu độ. Cái chân lý, sự thật mà Thánh Phaolô muốn cho mọi người, nói rằng là Thiên Chúa muốn cho mọi người biết là gì? Và cứu độ là gì trong cái nhìn của Thánh Phaolô mà Ngài chuyển giao cái sứ điệp để cho chúng ta? Trong sách Châm ngôn chúng ta vừa nghe trong bài đọc 1 có câu thế này: Đừng ngây thơ khờ dại nữa và hãy bước đi trên con đường hiểu biết. Tác giả sách Châm ngôn nói rằng đức khôn ngoan xây cất nhà của mình, dựng trên 7 cột, hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn, sai các nữ tỳ ra đi. Đức khôn ngoan còn lên nơi cao trong thành phố và kêu gọi: Hỡi những người ngây thơ, hãy lại đây. Với những người ngu si, đức khôn ngoan bảo: Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu của ta pha chế. Đừng ngây thơ khờ dại nữa. Vâng, tác giả sách khôn ngoan, và đó là lời của Chúa kêu gọi tất cả những con người mà được xếp vào một cái diện gọi là ngu si khờ dại, là hãy từ bỏ cái tình trạng ngu si khờ dại của mình để được hiểu biết. Và muốn thế thì đến ăn bánh và rượu do Thiên Chúa bày ra cho những con người ấy. Nghĩa là nếu không đến nhận bánh và rượu do chính Thiên Chúa pha chế và bày ra thì những con người ấy vẫn chỉ mãi đi trong sự ngu si khờ dại và ngây thơ của mình. Nhưng nếu đến ăn bánh và rượu do Thiên Chúa pha chế và bày ra thì sẽ được đi trên con đường hiểu biết. Chúng ta nghe lại bài đọc 1 chúng ta vừa nghe. Xin lỗi, chúng mình thường nghe Kinh Thánh nó thoáng qua và không để ý, cho nên tôi xin phép được nhắc lại để cho chúng ta thấy rằng là từng lời của Chúa không phải là vô ích và rất cần thiết. Bàn tiệc lời Chúa rất cần thiết mà chúng ta cần phải ý thức từng câu từng chữ. Hỡi những người ngây thơ, hãy lại đây. Với những người ngu si, đức khôn ngoan bảo: Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu ta pha chế. Đừng ngây thơ khờ dại nữa. Các con sẽ được sống và hãy bước đi trên con đường hiểu biết. Thế là muốn được hiểu biết, hiểu biết theo ý của Thiên Chúa chứ không phải sự khôn ngoan của người đời, thì hãy đến dùng bánh và rượu do chính Thiên Chúa pha chế bày ra, từ bỏ một cái trạng thái ngây thơ ngu si khờ dại. Chúng ta lại nghe tiếp bài đọc 2 trích trong thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Ê-phê-sô: Thưa anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nếp ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan. Vâng, Thánh Phaolô lặp lại ý tưởng là hãy từ bỏ một cái kiểu sống khờ dại của mình đi và hãy chọn một cuộc sống khôn ngoan. Thế nào là khờ dại và thế nào là khôn ngoan? Thánh Phaolô nói tiếp: biết tận dụng thời buổi hiện tại vì chúng ta đang sống những ngày đen tối, và vì thế anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Một lần nữa Ngài lặp lại ý tưởng đừng hóa ra ngu xuẩn, và để khỏi ngu xuẩn thì hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Có một điều mắm muối thế này, Ngài nói chúng ta đang sống trong những ngày đen tối, thật là thích hợp với chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đang sống trong những ngày đen tối, chúng ta đang sống trong một xã hội đầy bất trắc, chúng ta đang sống trong một xã hội không có gì để bảo đảm cho chúng ta cả. Một cơn mưa nhỏ trong vòng 45 phút đã chìm Hà Nội trong biển nước và đã biến 10 người chết. Cái người tài xế taxi xe Mai Linh chạy trên con đường ở Hà Nội ngày hôm kia đó, anh ta hoàn toàn không nghĩ rằng trong tích tắc cơn mưa đổ xuống và cây cây đổ sập xuống và anh chết tại chỗ. Chúng ta đang sống trong những ngày đen tối, vậy thì hãy từ giã cuộc sống ngu xuẩn của mình đi và từ giã bằng cách tìm hiểu thánh ý của Thiên Chúa. Và Kinh Thánh, Thánh Phaolô đưa ra 3 điểm: chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè thì đưa đến trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần thần khí. Vâng, nói chung rượu chè đại diện cho những đam mê của xác thịt, của trần thế. Chớ đam mê rượu chè cũng có nghĩa là chớ đam mê tiền tài, chớ đam mê quyền lực, chớ đam mê sắc dục, nhưng hãy đam mê thần khí. Hãy để cho tâm hồn của chúng ta thấm nhuần thần khí, hãy khát khao thần khí, hãy tìm kiếm thần khí, hãy rong ruổi đi theo thần khí. Từ giã một cuộc sống ngu xuẩn, ấy là một cuộc sống đắm mình trong tiền bạc, trong sắc dục, trong quyền lực và những cám dỗ thế gian của nó. Điều thứ hai Thánh Phaolô đề nghị: hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng, hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Ngôn ngữ của người Kitô hữu, tâm hồn của người Kitô hữu, cuộc sống của người Kitô hữu là ngôn ngữ, là tâm hồn, là một cuộc sống thấm nhuần lời của Chúa, mở miệng ra, cất lời, suy nghĩ ở trong đầu, ứng xử trong hành động bằng những bài thánh vịnh, thánh thi, thánh ca, cả một tâm hồn thấm nhuần trong sáng, sự trong sáng, thấm nhuần sự thật, thấm nhuần tình yêu. Đừng để cho ngôn ngữ của chúng mình, đừng để cho tâm hồn của chúng mình, và đừng để cho cách hành xử của chúng mình theo kiểu thế gian độc ác, gian tà, lọc lừa, hung dữ. Ngày hôm nay chúng ta chứng kiến, không chỉ chứng kiến, đôi khi chính chúng ta trong cuộc sống có những phản ứng như thế. Mở miệng ra chúng ta nói lời độc ác, hay là mở miệng ra chúng ta nói lời Chúa. Đứng trước những tình huống khó xử ở đường phố, với hàng xóm, với bạn bè, với đồng nghiệp, với những người khác, chúng ta đem tiêu chuẩn của thế gian, hay là chúng ta sử dụng tiêu chuẩn của thần khí, của thánh thi, của thánh vịnh, của thánh ca? Để đứng trước cái kiểu hành xử của thế gian, đánh lừa lẫn nhau, bịp bợm nhau, vu oan cáo vạ cho nhau và lọc lừa nhau, chúng ta phản ứng thế nào? Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy đối đáp, hãy ứng xử như những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng, và rồi tâm hồn của chúng ta sẽ được hân hoan vui mừng để cất lời tụng ca Thiên Chúa. Đề nghị thứ ba: trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, vâng, thuận cũng như nghịch, vui cũng như buồn, trong mọi hoàn cảnh và mọi sự. Hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Nhân danh Đức Giêsu, gắn bó với Đức Giêsu, thuộc về Đức Giêsu, ở trong Đức Giêsu, trong tâm tình của một người con được trong Đức Giêsu, chúng ta trở nên con của Thiên Chúa, và trong tâm tình của một người con chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Cha chúng ta. Chúng ta chả đọc kinh lạy Cha chúng con mỗi ngày là gì, nhưng mà tâm tình của chúng ta sẽ phải là tâm tình của một người con, chứ không chỉ đọc kinh lạy Cha nơi môi nơi miệng. Trong mọi hoàn cảnh, trong mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Thưa anh chị em, nhân danh Đức Giêsu, ở trong Đức Giêsu, thuộc về Đức Giêsu là gì? Thưa, bài tin mừng Đức Giêsu nói rất rõ: ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Khi chúng ta rước lấy chính mình vào máu Chúa Giêsu thì chúng ta được ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta. Eis, cái động từ ở trong, nó không phải như là, thí dụ làm sao nhỉ, không phải như là nước ở trong một cái ly, không phải như là cơm ở trong một cái chén, nhưng mà eis như là một đứa con, nó ở trong vòng tay của mẹ nó. Nghĩa là về phương diện vị trí nó ở trong tay, nhưng cả về trong tâm hồn nó chìm đắm và ngụp lặn trong tình thương của mẹ nó. Và ngược lại có thể nói rằng là khi người mẹ ôm đứa con vào trong lòng thì người mẹ cũng ở trong đứa con, và như hòa tan đứa con đó vào trong lòng của mình và mình hòa tan trong đứa con đó. Eis, ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở trong tôi và tôi ở trong người ấy. Chúa Giêsu khẳng định ai kết hợp với Chúa Giêsu, ai nên một với Chúa Giêsu qua bí tích thánh thể thì người ấy ở trong Đức Giêsu và Đức Giêsu ở trong người ấy. Tất cả cuộc đời, tâm hồn và con người ấy ở trong Chúa. Và có thể nói là khi chúng ta rước lấy Chúa thì Chúa cũng ở trong chúng ta. Chúa ngự trong không chỉ thân xác mà cả tâm hồn của chúng ta. Lúc ấy chúng ta trở nên con và được gọi Thiên Chúa là Cha, vì Đức Giêsu ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Đức Giêsu. Đó là điều mà Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người, vâng, nhận biết sự thật và được cứu độ. Nghĩa là từ giã một cái lối sống ngu xuẩn, khờ dại, ngây thơ, để đắm mình trong những đam mê và những lôi cuốn độc ác gian tà của thế gian này, để đón nhận lấy chính mình vào máu Thánh Chúa Giêsu, bước qua ngưỡng cửa của sự khờ dại để tiến vào một cuộc sống hiểu biết và thuộc về Thiên Chúa, hầu lãnh nhận ơn cứu độ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là tất cả sứ điệp và ngày hôm nay ba đoạn lời Chúa mà Hội Thánh đã dọn và dành cho chúng ta. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta tha thiết với việc lãnh nhận lấy thánh thể Chúa Giêsu. Mỗi thánh lễ chúng ta tham dự, chúng ta được mời gọi đến chia sẻ tấm bánh mà Chúa Giêsu bẻ ra là chính thân mình của Ngài cho chúng ta, để chúng ta bước qua ngưỡng cửa của sự ngu xuẩn, của sự ngây thơ khờ dại, hầu được sống trong sự hiểu biết và nhẫn nhận ơn cứu độ. Rồi chúng ta đem sự hiểu biết và ơn cứu độ đó đến cho mọi người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống ngày hôm nay. Amen.